mà năm với công năng này là làm việc theo đường mê, nên mình phải kiểm nhận là ta. Thế cho nên rằng ở đây mình, chúng ta bây giờ đang tu, đang học, tuy rất thấp mới là gọi là một bước đầu tiên, mà cũng gọi là cái con đường ngàn dặm, chúng ta chưa mới đặt chân thôi chứ chưa bước. Nhưng mà đầu với đuôi thì nó cũng vẫn một con đường. Cho nên cái việc của chúng ta làm bây giờ chính là cái việc mà đang nói ở trong này, tức là quan sát cái vọng tâm, và thấy ra các yếu tố của cái mà mình cứ nhận là tâm. Được, cái vọng này, cái mê vọng, thấy nó có các yếu tố thì mình thấy là năm yếu tố. Mà đây cái đặc biệt của năm cái yếu tố này ấy, thì thiền sư là nói là nó đang rời chỗ như lá cuốn theo gió, nghĩa là nhanh hay là chậm. Nó nhanh như thế mà mình không thấy. Thế đây học bây giờ chỉ cốt để đừng thấy cái gì là mình cả. Này, từ đây ngài mới giảng đấy, quan sát quan sát tâm là nói theo người đời. Chứ đáng nhẽ mình phải gọi là quan sát cái vọng tâm, thì chỉ thấy các yếu tố này, tức là năm nguồn đấy. Thì bây giờ chỉ thấy năm yếu tố, tạm thế đi. Thật ra chúng ta có vô lượng công năng, nhưng mà mê đặc. Thì giờ chỉ biết có năm cái thứ này, cứ khư khư nhận là mình rồi thôi. Thế thì bây giờ chỉ thấy được có năm yếu tố. Nên năm cái yếu tố này nó đang rời chỗ. Mà bây giờ mới năm yếu tố này nó cũng có vô lượng khí cảnh, nhưng mà bây giờ chúng ta tập nhập một khí cảnh là cái vô thường của nó. Nó biến chuyển nhanh như gió cuốn lá. Mà chúng ta thì cứ vào cái tâm tôi chân thường, thủy chung như nhất từ đầu đến cuối, cái cho là cuộc đời của mình bình an. Nhìn đây là cái, tất cả đây là chính là cái thức thứ tám của Phật. Nó đang biến chuyển, mà trong kinh Đăng Nghiêm gọi là cái gì? Trông xa như là cái gì nhỉ? Cái tháp chảy. Mà trông xa thì như là một cái tấm lụa. Đấy, trong Đăng Nghiêm nói thì đây cái, bây giờ cái thứ tám của mình nó đang trình bày khắp cái cảnh này, là thức thứ tám của chúng ta. Cả thân cả cảnh nữa là thức thứ tám của mình. Thì đấy, mình trông như là một cái cảnh, à, cũng như cái bức vẽ này thôi. Đấy, một cái cảnh nó hiện lên, mình tưởng như cái cảnh nó đang đứng yên cái gì đó. Thế nhưng mà trong Đăng Nghiêm gọi là cái gì? Nó như cái thác chảy. Thác thì cái nước nó chảy từng giọt một, nhưng mà nó chảy nhanh hay chảy chậm? Cho nên mới ví với cái thác. Mình nhìn cái thác nó chảy, thì những cái giọt nó chảy nhanh quá, mình nhìn không kịp. Cho nên mình tưởng là nó liền nhau, rồi mình chỉ thấy một cái tấm như lụa trắng phau. Nhưng mà sự thật là nó đang chảy quá mau, nó chạy nhanh quá mình nhìn không kịp. Giờ mình nhìn thấy là một tấm lụa trắng. Thì đây thức thứ tám của mình nó đang chuyển biến như cái gì? Như lá cuốn theo gió đó, đang chuyển biến. Nhưng mà mình trông có phải bình an không? Yên ổn quá. Thế đấy, thế cho nên là tưởng là nó thường, chứ sự thật là nó đang biến đổi. Nhưng mà đây chỉ người nào hành thiền mới khám phá được ra cái chuyện nó rời chỗ như đá cuốn theo gió. Còn những người bình thường, những ban hộ pháp nhà ta, thì tôi thấy là nồi cơm của mình vẫn đứng đấy, cái nhà bếp của mình vẫn đứng yên. Sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định phát sinh từ sự thực hành nhất tâm. Đây cái đoạn này, ngài cái đoạn vừa mới nói thì ngài nói tổng kết lại, còn các vị muốn biết tỉ mỉ thì nên xét ngay cái tâm của mình trong những giờ tu an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định. Cái câu này là thế nào đã? định nghĩa là người ta nhập định. Nhập định nói người ta cứ gọi là nhập định. Nhập định cứ nghĩa là vào một cái trạng thái mà cái tâm nó không khởi niệm nữa. Cho nên người ta ví cái tên cái bài này người ta gọi là mặt hồ tĩnh lặng. Nghĩa là cái nước nó không có hề gợn sóng nữa. Mỗi một cái sóng gợn lên ấy là một cái niệm của mình. Tâm của mình như là mặt hồ. Mà nếu có gió thì nó mới lăn tăn, nó gợn sóng. Nó gợn sóng thì không phải là đúng cái trạng thái của hồ nữa. Mà là bị khởi sóng rồi. Thế thì tâm của mình cũng thế. Để khởi niệm lên ấy, đó là cái tâm nó đã động rồi. Thì cái này chỉ những các vị người ta tu người ta vào được cái trạng thái đó. Còn chúng ta là đều sống ở vọng tâm. Người nào thành công trong sự tu này, người ta mới vào được cái trạng thái đó. Thì thầy thấy chính thầy Thanh Từ này đã nói với thầy là ngài vào được, hàng ngày ngài vào được cái việc này rồi. Chứ không phải là cái chuyện khó khăn gì cả. Và Hòa Thượng Thanh Từ rất trách thầy ở cái chỗ là thầy không chịu tập để vào cái này. Ngài cứ bảo với thầy là nó an lắm, nó yên ổn lắm, tại làm sao lại không chịu tu tập để vào cái, để trở về tâm thật của mình. Tâm thật của mình là nó không có niệm nào cả. Thầy khởi niệm lên ấy là mình đã bị gió cảnh nó sao xuyến rồi. Thế cho nên rằng các vị tu tịch độ đó là phải nhất tâm bất loạn, nghĩa là đi về đem lo bây giờ là đa tâm, tâm lung tung, thì bây giờ đưa về một thứ là niệm Phật, nghĩa là niệm cái tánh bất động của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ không chuyển biến. Nếu còn động thì tức là còn chuyển biến, còn chuyển biến thì sẽ đi đến luân hồi, phải trở về cái thật tịnh lặng. Tức là trở về cái thật tâm của mình. Thế cho nên nhập định thì tức là trở về cái trạng thái hoàn toàn không có niệm nữa, tâm phẳng lặng. Thế thì cái chuyện ấy là những vị phải thành công, có cái sự thành công. Còn bây giờ chúng ta tập với cái chất thì nhập, chất thì xuất à, là tức là chúng ta đang thời kỳ tập. Nhưng mà những các vị mà đã nhập được cái trạng thái đó một thời gian ngắn, hoặc vài ba giờ, hoặc là vài ba ngày, thì đó là các vị tôi gọi là nhập định. Còn ở trong Lăng Nghiêm ấy thì không những là nhập định mà phải sống với cái tánh định của mình, nghĩa là cái tánh của nước nó không có sao, không có dao sóng. Mà khi có sóng ấy, đó là tại có gió động, chứ không phải tại cái nước tánh của nó là động thành lớp sóng, mà tại có gió. Thế thì tánh của tính nết của chúng ta, tánh của tâm chúng ta nó cũng bất động. Thế mà bây giờ nó khởi niệm lên là nó bị gió, bị gió các cảnh trần làm rung chuyển. Thế thì chúng ta tu bây giờ là tới cái ngày mà như vậy là nhập định, vào sơ thiền hay nhị thiền, đó là nhập định. Thì vào cái trạng thái, thì trước khi mà tới được cái trạng thái ấy, cái thời kỳ cận định, gọi là cận tức là gần, thì chúng ta các vị mà tu thiền đây thì người ta hưởng một cái cảnh gọi là an tĩnh. Tưởng như là cái tâm mình nó đã tĩnh rồi, nhưng mà thật ra thì cũng như cái nước kia, nhiều khi mình nhìn trên mặt nó không hề có sóng, nhưng mà ở phía dưới nó vẫn chảy ngầm. Thì đấy, cái thời kỳ mà cận định thì nó chưa định thật, nó còn chảy ngầm. Nhưng mà đối với mình tưởng như là mình được an lặng rồi. Thì đây nó gọi là cái sự an định ở giai đoạn đầu tiên của bệnh. Tức là thật nó chưa có, cái dòng nước nó vẫn chảy ngầm, nhưng mà trên mặt thì mình không thấy sóng. Đấy thì gọi là cái sự an định này. Đấy, nhấn được tới cái an định ấy, nghĩa là trước khi nhập định thì phải được cái sự an định. Mà muốn tới được cái an định này là các vị phải thực hành nhất tâm. Thế nào gọi là thực hành nhất tâm? Thực tập. Thế cho nên nhất tâm là nếu mà nghĩ gì thì nghĩ một cái như các vị niệm Phật. Nghĩ một cái, thế rồi người ta gọi được bảo là gom tâm, nghĩa là thâu nhiếp cái tâm lại, đừng để cho nó tán. Cho nên những người tập học đều phải bớt cái nói chuyện, rồi cái tâm cũng bớt khoan duyên bên ngoài, thì nó bớt những cái bên ngoài, nó tức là bớt cái gió, thì cái sóng ở trong lòng mình nó mới bớt, nó lặng dần. Cho nên từ lịch kiếp chúng ta đã đi lầm, đã dùng niệm lầm tâm, mà bây giờ đó nó dừng lại, thì cho nên chúng ta phải kiên nhẫn và chịu đựng cái ngài dặn như thế. Dính mắc và an tịnh là còn dính mắc và sinh thành và hiện hữu. Đây là ông thầy sư đây, ông không cho cô dính mắc và cái an tịnh thì làm sao mà vào được định. Thế nhưng mà ở trên thì ngài đã nói rồi là ngài không có cái coi như là cái việc thiết yếu phải nhập định, mà ngài chỉ cần bắt chúng ta có trí tuệ thôi. Chị em nhớ bài ấy không?
Nhớ.
Cho nên ở đây ấy, ngài bảo rằng đây không, cho nên dụng tâm của mình, của ngài theo như những bài mình học đây, thì mình thấy ngài không có cái dụng tâm đưa chúng ta về định, về thiền định, mà ngài chỉ dụng tâm dùng định để khai tuệ. Tức là cũng như chúng ta bây giờ đây ấy, thì xin thuốc để uống thôi, chứ không dám nghĩ đến cái chuyện tu chứng, mà chỉ xin thuốc để nó đừng quá tham sân si, để yên thân mà tu học được. Thì ở đây ngài cũng dặn dò thế, cho nên bây giờ ngài dạy chúng ta là nếu cô còn dính mắc vào an tịnh thì là cô còn là còn dính mắc và sinh thành và hiện hữu. Cái câu này là thế nào chặt với cái an tịnh. Mỗi khi cái gì mà nó đậm tới là mình khó chịu, bởi vì mình đã dính mắc vào cái an tịnh. Thế thì đây này bảo nếu chúng ta còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sinh thành, nghĩa là gì? Thầy có cảm giác như ông cụ này, hình như ông đã học Lâm Liên rồi thì phải. Đáng lẽ các vị tiểu thừa người ta không có học Lâm Liên, ta không học các kinh đại thừa, nhưng mà đây ấy, thì cái cách phân tách của ngài thì thầy có cảm giác như ngài có khi bởi vì ngài đã chứng, cho nên là ngài có cái chỗ nói nó đúng với cái giáo lý đại thừa. Cái chân tâm của mình ấy thì lúc nó động cũng nó vẫn là tâm, mà lúc nó tĩnh như ví dụ những chúng sanh nó động kia, vậy nó có tâm không? À, thế cho nên cái tâm thì còn nó hiện lên các trạng thái, có khi thì gọi là động, có khi nó hiện trạng thái tịnh. Thì tịnh với động chỉ là hai trạng thái trái nhau của cái tâm, chứ không phải là tâm.
Vậy thì nếu mình bây giờ mình mắc vào cái an tịnh, mình tưởng thế là mình đã có một phần, mình trở về được cái chân tâm, nhưng mà thật ra đây chỉ là khởi đầu một trạng thái của tâm. Thế cho nên ở đây ngài khuyên chúng ta tuyệt đối đúng độc lập, không vướng vào cái trạng thái này, dù là an tịnh, dù là nhập định. Cho nên ngài khuyên cả mình đừng có vướng vào định nữa, mà thật có như vậy rồi sau mới chứng được cái tánh định là cái thủ lăng nghiêm. Chứ nếu mà còn mắc vào một trạng thái thì tức là còn bị vướng, vì không thể nhận được toàn thể. Thì đây này, nếu chúng cái an tịnh thì ban nãy chúng ta đặng, bây giờ cái an tịnh nó hiện lên, thì cái an tức là nó sinh, nó bắt đầu có sanh. Thì rồi chúng ta theo dõi cái an tịnh, chúng ta thấy là nó có chủ, xong rồi nó dần dần nó mất, nó diệt, cho nên gọi là sanh trụ dị diệt. Thì đã hiện một cái sanh trụ dị diệt thì gọi là hiện lên một cái hiện hữu. Thế cho nên nếu chúng ta mắc vào cái an tĩnh thì chúng ta vô tình không biết rằng chính là chúng ta vẫn còn mắc vào một cái ở cái gì sanh và diệt, thì nó cũng chỉ là cái mặt trái của cái động mà thôi. Cho nên khi ông Anan Đức Phật mới hỏi về cái chuyện bàn tay có hơi duỗi, Phật hỏi ông Anan rằng cái tay ta có co duỗi hay là cái thấy của ông ấy nó có động, thì ông Anan cũng giả nhờ thế nào nhỉ, cái thấy của tôi còn chẳng có tĩnh huống chi là có động. À, thì thôi cái thấy của ông không động thì dễ hiểu rồi, nhưng tại sao ông lại bảo cái thấy của tôi còn chẳng có tĩnh huống chi là có động? Đây sở dĩ tại làm sao chúng ta dính mắc vào cái an tịnh là bởi vì sẵn chúng ta đọc nhiều quá, bây giờ thấy im ả dễ chịu, cho nên chúng ta muốn dính mắc vào cái này. Đấy, đấy, vậy thì bây giờ gọi nó an tịnh thì tức là bởi vì trước kia nó làm sao
động,
nó động thì mới bảo bây giờ nó tịnh. Còn cái thứ của con từ bé đến giờ nó có động không? Thế thì làm sao để bàn nó tĩnh được? Nó đâu có động bao giờ đâu mà bảo bây giờ nó tĩnh. Bây giờ bàn tay của thầy nó động, cho nên bây giờ nó trở về tĩnh. Chứ còn cái thấy của con từ bé đến giờ bàn như lai nó bất động, cho nên không thể gọi là nó tĩnh được. Nó không động, nó cũng không tĩnh. Nó là nó, bản chất của nó, bản lai nó không bao giờ động. Đấy, thì cái đó gọi là tự tánh của Lăng Nghiêm đó. Vào được cái định ấy mới gọi là định tự tánh. Còn vướng vào cái an tịnh thì tức là ban nãy cô động nhiều quá, bây giờ cô được an tĩnh thì thành ra cô mừng, rồi cô dính mắc vào. Cho nên Ngài bảo rằng nếu con dính mắc vào cái an tịnh thì tức là cô vẫn còn dính mắc vào cái chuyển động. Đấy, nó khởi lên rồi nó sẽ hết đi thì tức là cái chuyển động. Cho nên có sinh thành, đấy, có sinh có thành, tức là sanh trụ, thì rồi sẽ có dị và có diệt. Thế khi mà người nào mà mắc dính mắc vào cái an tịnh ấy mà cái an tịnh nó chấm dứt thì sao? Thì cái dao động lại bắt đầu và ta sẽ bị dính mắc nhiều hơn. Ta sẽ bị dính mắc nhiều hơn là ta bị dính mắc vào cái nào? Cái động hay cái tịnh?
Cả
hai. Cả hai. Nghĩa là khi nào ta mất cái tịnh rồi, có người nào mà khi không người ta đến người ta phát mình đang ngồi an tịnh, rồi bất chợt có người nào tới nói léo xéo ở đằng sau thì chẳng kịp chúng ta làm sao?
Bực động.
Đấy, thế là cái thằng sân nó lại nổi ló mặt nó ra. Ngài bảo năm quẩn như hoàng than cháy đỏ. Thế cho nên dù là năm quẩn này nó an tịnh hay năm quẩn này nó động, ta không nên nhận là tôi hay của tôi. Con hiểu năm quần này là cái gì? Năm quần này nó khác gọi là nguyên tử, phải không? Đấy, nó là hoàn than cháy đỏ, không có một chỗ nào ta có thể nhận là tôi hay của tôi cả. Thế nhận là tôi hay của tôi thì liền bị cháy luôn, liền bị đốt cháy. Thế là thế nào? Trong cả năm quần con vừa đặt lên là sắc sở tưởng hành thức, thứ nào con có thể nhận là con được? Bây giờ đây, trong năm đứa đấy nhận đứa nào là ta? Bây giờ cứ nói cái sắc thân trước, hiện con nắm lấy con nhận được ta một cái thì sao? Thì nếu con nhận là ta thì con già quan tài với nó. Thì nó già, nó bệnh, nó chết. Đấy, tất cả những cái nhìn cái ngã chất nhận cái thân này là mình một cái thì tôi đủ hết cả các thứ khổ của thế gian là mình đủ hết, sanh lão bệnh tử ân ái diệt ly
quán thù gặp gỡ cầu chi chẳng được rồi cái gì nữa, năng động quyết định đủ cả tam sai tam mạng, có không? Có không? Thế cho nên hãy cô cứ nắm cô nhận là ta một cái là cô bị bỏng luôn.
Thì cái bỏng
tức
là nó bị bỏng ở chỗ là bởi vì mình theo nó, mình bị
sanh diệt
theo nó,
mình nắm lấy nó mình nhận là ta. Nghĩa là cô đừng cho tay vào tức là mình chết lấy. Mình chết lấy là mình nhận là ngã chứ còn gì. Đấy.
Nhưng mà
tôi thấy tôi vẫn mát lắm, tôi có thấy tôi bỏng đâu. Chỉ có ông trình sư này ông bảo tôi bị bỏng, chứ còn tôi đi ăn kẹo bây giờ là thích lắm. À. Nó vô ổn vô ngã khổ và không, thầy cũng chưa được là Phật, cho nên thầy chưa thấy rõ những cái khổ của cái thân này, mà cũng chưa được như ngài thiền sư đó, ngài có con mắt ngài thấy cái thân này nó là cái hoàn thân đó. À. Ai mà cứ nắm nhận nó là ta thì là cái người bị bỏng. Thế thì bây giờ mình cũng cứ hiểu theo sách vở và hiểu theo cái ý kiến của các ngài chỉ dạy từ xưa tới nay. Nếu mình cứ chấp ngã là mình bị bỏng, cứ nhận cái thân này là mình thì cùng với nó sanh già bệnh chết, cùng với nó tất cả tan tai tán nạn, bao nhiêu cái khổ của thế gian cùng là với nó cả. Hàng ngày sáu căn suốt ngày nó có cái gì? Đó là nói để thời gian để dành, chứ không nói đến cái thọ. Sáu căn mà nó gặp sáu trần rồi nó có ba cái thọ. À, đấy, thì nó như lửa, nếu cô nắm vào là cô bị luôn, nếu cô nhận là ta một cái là cô bị luôn. Thế thì bây giờ chúng ta đang nói về cái sắc ấm, cái thân này, cái thân bằng cơm, bằng gạo, bằng đất nước gió lửa này, nó như than đỏ đó. Để vị nào mà nắm lấy nó mà nhận là ta thì liền bị bỏng, thì mình thì vẫn thấy mát, chả thấy bỏng gì cả. Nhưng chị em có tin là ông thiền sư mà ngài nói thế là có một phần đúng không? Tin theo giáo lý của ngài thôi, chứ còn ngồi đây tâm phương mới thấy bỏng chưa? Thì chúng ta lại còn thấy là mát nữa đây.
Chị bỏng là có nghĩa là cái thân này là cái gốc khổ, mà mình cái cháu nói là sướng, cho nên nằm chặt nó như vậy là bỏng
thì là chết bỏng. Đấy, đấy, thế cho nên ngài gọi là nó như hoàn than cháy đỏ. Nếu mà ta không tìm được một điểm nào nguội để thò tay vào, nghĩa là cả năm một lần này không có một điểm nào, dù lúc nó tịnh hay là dù lúc nó động, ta không thể nhận cái nào là ta được cả. Phải nắm lấy cái nào đó chỉ là mình bị ngay than nó đốt liền. Đấy, trên mắt của ngài thiền sư ngài thấy như thế. Không như cả năng quần như hoàn than cháy đỏ. Thì ban nãy thầy nói về sắc, bây giờ chúng ta nói về thọ. Cái thọ chúng ta suốt ngày, có phải chúng ta có sáu căn chạm vào sáu trần không? Thì trong khi chạm ấy thì chúng ta có cái khổ vui gọi là thọ. Chúng ta có mấy cái thọ nhỉ? Cái khổ thọ Phật gọi là gì? Đó là bị bỏng đấy. Thế rồi cái lạc thọ Phật gọi là gì?
Ngoại khổ.
Còn cái hành khổ,
cái
phi thọ Phật gọi là gì?
Là hành khổ.
Vậy thì cả ba cùng khổ cả. Phải không? Vậy thì cái mắt, con mắt nó gặp sắc trần, nó có đủ ba cái không? Thế cái tai, thế là cả sáu căn sáu trần đều đủ ba cái thọ hay không? Để tìm một thầy một cái chỗ nào để cho để bàn tay ra mà nó chỗ nào nguội để có chỗ để đưa tay ra, có chỗ nào nguội để đưa tay ra nhận là ta mà không bị bỏng không, không bị khổ không? Cái chỗ khổ tức là bỏng. Thế đấy, thì cả sáu căn sáu trần, cả 12 thọ để toàn khổ. Mà giờ quá khứ hiện tại vị lai nhân lên ba nữa là sao? Thành bao nhiêu?
8.
tôi còn cái gì nữa nhỉ? Còn
quá khứ,
còn quá khứ hiện tại vị lai. À, tôi làm như thế tất cả nhân với ba thọ nhân với 12 rồi nhân với ba, thế thành ở 108 cái khổ. Đấy thì cái ở cái thọ ấm của con, suốt ngày sáu căn của con có đối sáu trần không? À, thì suốt ngày 108 cái khổ nó đốt đấy. Con tìm hộ thầy cái chỗ nào mà có thể con nhận là ta được mà con không bị bỏng, được không? Đó là nói về cái thọ uẩn. Thế còn cái tưởng ngã chất ngoài thì pháp chất đấy khởi lên các thứ vọng tưởng. Thế thì bạn trong thì là vô minh, ngoài vô minh, bố vô minh, mẹ vô minh, thì cái thằng con nó là cái gì?
Là
thế. Thế con tìm một thầy cái chỗ nào mà con nhận là ta mà con thoát được cái ngu. Thế cho nên toàn thể cái tưởng quẩn, không có một chỗ nào con có thể mà con chỉ ngón tay vào mà con bảo là ta được. Nếu mà nhận là ta là bị nó đốt rồi. Vậy thì cái lời này tin ông, nhưng mà làm sao nó lại đốt con? Sao con lại bảo những cái vô minh là hóm than chạy đỏ? Cái tưởng nó đưa con ra địa ngục, nó đưa con lên thiên đường, nó đưa vào bụng con rắn, vừa mới rồi nó đưa vào bụng tử cung của má đấy, nó bảo hút những cái máu cứ thấy hút đấy. Thế thì vậy thì cái tưởng ấm ấy, nếu mà nghe lời nó thì sung sướng hơn. Thế cho nên tưởng ấm không có chỗ nào chúng ta có thể sờ mó được, nghĩa là chúng ta có thể nhận là ta được. Vì nữa, những cái hành ấm, cái tưởng ấm, chúng ta từ vô thủy bị khổ là chính là bởi vì rằng chúng ta cứ nắm lấy cái hư vọng nhận là mới, chúng nhận để cho cái tưởng nó khởi lên. Đấy thì ví dụ như tưởng yêu, tưởng tham nó khởi lên, thế là nó cũng đưa mình đi vào làm quỷ, làm ma. Mà cái tưởng sân nó khởi lên thì nó đưa mình đi đâu? Đi vào làm con rắn, làm con hổ, làm các loài ác độc. Thế thì lại đi những cái đường ấy có sung sướng không? Thế cho nên nếu mà mình nắm lấy những cái biến hóa của tư tưởng, chỉ một cái thôi mình nắm nhận là mình liền bị cái kết quả nguy hiểm cả. Cho nên đây ngài gọi là hòn lửa đỏ, cho tay vào là liền bị bỏng. Cái chữ cho tay vào nghĩa là thế nào? Thủ chất nhận là ta. Thế thủ chất nhận cái tưởng ấm này là ta, ta thích, thế là ta chạy theo cái thích, là ta đi về đường ngã quỷ. Mà nếu mà ta không bằng lòng, tôi không chịu cái này, thế đó là tôi theo với cái sân mà vào bụng con rắn. Như thế có khổ. Nếu mà đây ngài cho một cái thí dụ là hòn lửa đỏ, mình nghe mình tưởng như là quá đáng, nhưng mà sự thật chúng ta nắm đến năm tuần này chúng ta còn khổ bằng bao nhiêu nắm vào hòn than đỏ. Thế là ngài lấy một cái thí dụ trước mắt để cho mình dễ nhận đấy thôi, chứ nắm hòn than đỏ đất quá nó cháy chết cái tay này, thì cái người mà mất cái tay người ta cũng chưa chết, mà ra có chết cũng chỉ mất một mạng một thân. Còn đằng này nếu mà nắm lấy cái năm quần này mà nhận là ta ấy, thì là đi vào địa ngục tạ quỷ bằng sách. Trước mắt chúng mình mông manh bát ngát đấy, những con kiến con sâu, những cái thảm hại ở trước mắt mình, những cái khổ không biết đến không bờ. Mà ngài dùng cái hòn than đỏ để mình nghe mình tựa thấy tựa như là ngài nói quá, nhưng mà thật ra chưa hiển tỏ được hết cái khổ của cái năm ấm. Nếu mình chấp nhận là ngã, cho nên cả năm ấm nó như thế đấy. Chúng ta nói được đến cái hành ấm rồi, bây giờ nói thêm đến cái thức cho nó tròn. Cả thức tức là cái tâm thức hiện tại bây giờ đang phân biệt của chúng ta. Bây giờ con giảng cho thầy, cái tâm thức mình như hòn than cháy đỏ, ta không tìm được một điểm nào nguội để sờ tay vào. Nghĩa là nếu ta chất một chút nào, chúng ta cũng bị khổ. Chất ngã vì chất cái thân này là đống thịt thối này nhận là thân mình. Đó. Cho nên không chấp nhận người ta la, cho nên cho chất không chấp nhận. Thế là vì cái khổ đó mới phát ra những cái lời nói chống trái, là để sau chịu cái quả báo. Thế cho nên rằng nếu mà còn nhận cái chuyện tôi thấy, tôi nghe, tức là còn nhận cái thân này là mình, còn nhận cái cuộc đời này là thật, thì tức là hoàn toàn còn ở trong si mê. Mà đã hoàn toàn ở trong si mê thì sẽ tạo nghiệp rất nhiều, cho nên cái quả khổ, tức là hiện tại cái điểm trần luân, luân hồi sanh tử, chính là ở cái chỗ tôi thấy, tôi nghe, cái gì cũng nhận là ta. Như thế thì là cả cái năm ấm chúng ta đã thấy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cả năm ấm. Ở đây là thiền sư này ví nó như hòn than đỏ. Hễ chúng ta nhận cái thứ nào là ta thì liền bị nó đốt, nghĩa là liền bị cái quả đạo, liền bị ở trong cái đường khổ. Thế cho nên dù là an tịnh hay định tâm, ta không liên nhận là tôi hay của tôi. Câu này là nói cái gì? Hay con nhận ngay cái tâm định ngay là tâm con đấy, thì con đang đang chấp thủ đấy. Vì có chấp thủ liền có sanh tử. Thôi thì con chấp cái thân thì thôi không nói là gì đã đành. Nhưng mà bây giờ chấp cái an tịnh, mà chấp ngay cái định tâm của con đi đã. Nếu mà nhận là tôi hay là của tôi thì tức là con có chấp thủ, chấp ngã. Thế thì liền tức là có sanh tử, không ra khỏi luân hồi. Đại an tịnh hay định tâm đây, như chúng ta đang ngồi thì ban nãy nó động, bây giờ nó tịnh, mà đã có cái thứ tịnh mà đối với cái động ấy, thì cái thứ tịnh nó có về nó cái chất nó đã lé đi. Thì bây giờ cái tâm định là bởi vì ban nãy cái tâm loạn, thì gọi bây giờ gọi là tâm định. Cho nên ngài dạy mình là an, cái lúc an tĩnh mình cũng theo dõi ngay cái an tĩnh của mình, xem nó bắt đầu từ lúc nào và nó an trụ được bao lâu, và giờ chấp nó sẽ hết. Thế thì mình theo dõi nó, mà mình đứng quan sát nó cũng như mình đã quan sát cái tham với cái sân. Chứ mình đừng quan sát cái tham cái sân mình biết là không phải mình, rồi đến cái định với cái tĩnh mình lại nhận là mình thì sai. Đấy, đây là kỹ lưỡng chỉ cho chúng ta đừng có bị lừa. Ngài kỹ lưỡng nhận cho chúng ta nhận cẩn thận những cái gì bây giờ chúng ta đang cảm thọ, chỉ là những cái trạng thái nó hiện lên rồi nó sẽ tan đi. Chỉ bao giờ các con học Lăng Nghiêm, các con được cái định thủ Lăng Nghiêm ấy, thì khi ấy mới gọi là tự tánh định. Còn đây là cái thứ định chúng ta phải ngồi một chỗ, chúng ta phải bắt cả mọi người không được ai động đến mình, thì thấy cái định này thì cái định này không phải mình đâu, nó chỉ là một cái trạng thái của tâm thôi, nó sẽ, nó có khởi, nó có diệt. Cho nên cái này nếu nhận là tôi đã bám lấy cái định này, thì hễ hơi có ai mà trái ý là nổi sân luôn, thì cái sân ấy nó đưa cô vào làm bụng con rắn hay là con ma con quỷ. Thì như vậy nó là gốc khổ chúng. Cho nên hãy nắm đây một chút cái gì, cái trạng thái nào mà không biết nó là những cái sanh diệt, không chịu đúng nhìn nó, quan sát nó, xem cái khởi và cái diệt của nó. Thế mình cứ tắt mình ra, đừng để những cái trạng thái này nó lấn biết. Khi mình tách được mình ra, mình đứng mình nhìn, thì nghĩa là chỉ có cái trí nó soi thôi. Còn những cái trạng thái nó khởi lên, dù động dù định, cũng chỉ là những cái sanh rồi diệt. Nếu nắm lấy cái đó mà nhận là mình, thì cùng với những cái đó thi sanh thi diệt, tức là ở trong luân hồi sanh tử. Thân hoan đến thoái chí, ta không ngừng giật rình giữa thiên đường và địa ngục. Câu này là đầu đuôi làm sao thì chúng ta chung quy đến lúc mà bệnh thì mình hân hoan, rồi lúc mà bị ai người ta đánh thức dậy là người ta tới người ta làm rối loạn thì mình cấu cấu kình, thì chung quy cũng vẫn là cái sự biến đổi luân hồi. Cần phải thấy cho được cái gì do tâm sanh ra cũng tạm bợ, có nghĩa là đầu đuôi thế nào đó, cái gì do tâm sanh ra cũng tạm bợ. Ờ thì thôi, những cảnh nó hiện lên hay những các thứ rắc rối, chứ còn bây giờ cái an tĩnh, cái định tâm mà sau này cũng gọi là tạm bợ, cho cái tâm mình nó là một cái trạng thái của tâm, thế cho nên lúc nó thế này lúc nó thế khác. Cần phải thấy cho được cái gì do tâm sanh ra cũng chỉ là những hiện tượng của nhân duyên, chỉ cái chỗ đó bây giờ chúng ta thấy rõ ràng đấy. Đang chuyên tu mà an tịnh và định tâm là cả ban hộ pháp người ta phải loạn ở dưới kia để lo cho mình ngồi yên một chỗ. Đó là bởi vì không ai động đến. Các cô lại tuyên bố là tôi tỉnh khẩu rồi, không chơi với ai hết. Thế thì cái an định với cái tĩnh tâm nó hiện ra. Thế bây giờ chốc nữa ban hộ pháp họ lên họ khuấy rối một cái thì các cô còn an định với định tâm không? Hay là nổi sân lên? Thế cho nên dù rằng những các cái mà mình đậm loạn mà chính ngay những cái an tịnh định tâm cũng thế, phải nhớ là đây cũng là một trạng thái của tâm, chứ không phải là ta, không phải của ta, mà chỉ là một trạng thái của tâm. Cho nên chúng ta vẫn cứ phải dùng cái trí mà soi, thấy nó khởi lúc nào, nó diệt lúc nào, cứ đừng an ổn yên nghỉ ở trong cái trạng thái an tĩnh ấy mà bỏ qua cái sự chiếu soi, bỏ qua những cái ghi nhận. Chính trong những cái giờ an tịnh hay định tâm, chính là giờ chúng ta cũng vẫn đang phải tu, không giờ phút nào chúng ta nghỉ. Cần phải thấy cho được là cái an tịnh với cái định tâm ấy thật sự trống rỗng. Sự chống dẫn bởi vì nó là nhân duyên, nó là cái không có, phải có duyên nó mới khởi đấy mà thôi. Cho nên thật sự định theo như bài mình học thì thật sự định là phải học Lăng Nghiêm, thấy được cái tự tánh định. Còn bây giờ đây ngài vẫn khuyên mình là đừng mắc vào cái định, đừng mắc vào cái định, nhưng vẫn tu. Có phải ngài vẫn thu mình quên mình hành thiền không? Tại sao thế? Mình vẫn tu mà ngài bảo mình đừng mắc vào. Như thầy nói là có bệnh thì phải uống thuốc, nhưng mà đừng mắc vào cái thuốc ấy. Khi mình hết bệnh rồi thì thôi, đi làm việc khác, chứ không có phải không có nói là tại tôi nhức đầu lắm mà ôm cái viên aspirin ấy tôi khỏi được, bây giờ tôi chọn nguyện trọn đời tôi uống aspirin. Ánh sáng trí tuệ soi tỏ chân tướng rõ ràng, tâm không sanh không diệt. Con nói rõ, con giảng thế nào cho chị em ta thấy là con hiểu cái câu này. Bốn điểm. Điểm thứ nhất là chân tướng, tức là nó là cái có chân thật, cái tâm mình nó có thật, chân tướng rõ ràng. Cái đó, điểm thứ hai là nó không sanh không diệt. Điểm thứ ba là hàng ngày nó vẫn chiếu sáng. Điểm thứ tư là không có một cái gì làm bận rộn được nó cả. Đó. Dù phàm, dù động, dù tĩnh, dù cái gì chăng nữa, không có gì động đến nó được. Đấy, như thế gọi là tánh định thủ Lăng Nghiêm này. Theo con giảng đang chỉ ra đó thì sáng trí tuệ. Ừ. Tức là cái trí của con nó đang coi cái tâm con bây giờ đấy này. Con biết là tâm bệnh thì con biết là tâm bệnh, mà tâm loạn thì con biết là tâm loạn. Đấy. Thì tức là cái ánh sáng trí tuệ nó đang chịu soi đấy. Nó đang chiếu thì nó mới biết được cái vọng tâm này đang định hay đang loạn. Thì nó đang biết đấy.
Vậy thì đó là cái ánh sáng trí tuệ nó đang soi, nó soi tỏ chân tướng của cái chân tâm, nó thấy rõ ràng ở nơi đây có một cái vọng và cái chân. Cái mà nó đang hiện lên, cái định với cái thủ đoạn ấy, nó hiện lên rồi nó lại tan đi, thì cái đó là chân hay vọng? Thì đó là vọng. Nhưng mà cái vọng ấy nó đang hiện ở cái hào quang trí tuệ đó. Vậy thì cái hào quang trí tuệ đang thấy cái vọng đó, cái ấy nó chân hay vọng?
Chân.
Cho nên rõ ràng thấy cái chân tâm là cái, nó thấy được cái chân tướng, tức là cái tướng thật của cái tâm, cái chân tâm nó thấy rõ ràng. Thế rồi nó thấy không sanh không diệt, là bởi vì cái định với cái đoạn ấy thì hiện lên rồi lại tan đi. Nhưng mà cái nó đúng chủ nhân, nó đúng ngó hai cái hiện lên tan đi, để cái chủ nhân ông nó đúng đấy ấy, nó có thể, nó có cùng với những cái kia mà cùng sanh cùng diệt không? Cho nên không, nó tự nó không sanh không diệt, nó vẫn chiếu sáng đấy. Thì con đang soi nó đấy, nó đang soi đấy, nó đang thấy đấy, nó đang chiếu sáng. Và vậy thì suốt từ sáng cho đến tối, con ngồi con ngó cái vọng tâm, con có thấy cái gì làm bận rộn nổi cái trí nó đang soi đó
không?
Thì đấy, không có gì làm bận rộn nó được cả.
Cả ngày mình bị đánh lừa,
chính cái tâm ấy, không có gì làm bận rộn nó được hết. Thế nhưng mà sở dĩ mà bây giờ mình cứ ở trong cái bận rộn là bởi vì mình bị cái tự ngã đã đánh lừa. Thầy nhớ sư cô Từ, sư cô mà kể với thầy là sư cô nhập thất, sư cô phát nguyện nhập thất có 7 hôm thôi, một mình ở một phòng, chứ trong nhà thì cũng có cả gia con bà má, bên ngoài có nhiều người. Nhưng mà sư cô đóng cửa, sư cô nhập thất có 7 ngày ở trong cái thất đó. Thì sư cô nằm ở, mệt quá đi nằm ở trên giường, thì cứ thấy có một người từ ở cửa đi vào, mà đứng trước giường của sư cô, cứ cầm một cái khăn phủ, cầm hẳn một cái khăn mặt phủ lên mặt sư cô. Thế sao lại giở cái khăn ra ngó, ngó sư cô, mà cứ xong rồi lại là cứ làm như thế, làm đi làm lại như vậy. Sư cô bảo với thầy rằng sợ chết cứng, nhưng mà bởi vì đã nguyện 7 ngày chuyên thật cho nên không dám bỏ đi ra. Đến các ngày nhập thất, các ngày có cái hay chứ thầy thế chắc phải bỏ đi ra rồi. Như vậy thì đây, cái chuyện ấy cho chúng ta thấy tâm chúng ta không bị bận rộn. Mà sở dĩ nó bị rộn ấy, chỉ là tự ngã đánh lừa. Chứ nếu cái tâm thật, chân tâm của mình mà bị bận rộn thì sư cô có còn để đi để mà nói chuyện với chúng mình bây giờ không? Cái tâm nó vẫn thật, nó vẫn còn. Thế nhưng cái tâm sợ lúc bây giờ là cái gì? Tại sao mà sợ? Đó, có cái ngã cho cái thân này là mình, cho nên sợ người ta. Cái người Nga này người ta hiện lên, chắc là người ta có thể, người ta tự nhiên cái tâm của mình nó có cái bảo, nó muốn bảo vệ cái thân đó, nó lo cái thân này bị cái ma, cái người ta ấy người ta phá, người ta làm khổ, thế cho nên nó mới khởi lên cái sợ. Vậy thì cái sợ hãi tức là cái bận rộn, thì cái sợ hãi nó là cái gì? Chấp ngã mình ở đấy nữa. Cái thật cái người ma ấy, theo như cái kinh nghiệm của các vị, các bậc thầy tổ, thì đều nói rằng những lúc mà nhập thất ấy, thì những cái chuyện này xảy ra là sự thường lắm. Gần như là số đông người nào cũng có những cái hoàn cảnh đặc biệt cả. Thế nhưng mà chỉ ăn thua ở cái chỗ thuộc theo như các ngài là ở cái tâm làm sao? Bế tĩnh. Chứ nếu mà động thì không nên. Các vị học Thủ Lăng Nghiêm nhớ có 50 thứ ma đó. Thì cái gốc mà bị người ta bị phá là ở chỗ nào? Nếu mà sợ hãi, và nếu tin những cái cảnh mình thấy là thật, mà được chuyển động theo những cái cảnh đó thì được. Còn như nếu biết chắc cảnh này là hư vọng, bình tĩnh giữ được cái tâm bình tĩnh thì không có cái gì cả, năng nơi thứ ma ở trong kinh Lăng Nghiêm không thể làm gì được cả. Thế thì chỉ vì chúng ta chấp ngã, cho nên cảnh người ta hiện lên các cái cảnh ba đầu sáu tay thì là tự nhiên cái tâm nó sợ. Thế cái sợ này tức là cái tướng của cái chấp ngã, cho nên rằng thành nó bị chuyển cái tâm, mà ma nó cái nhập tâm rồi nó phá. Còn nếu mình bình tĩnh được thì không có thể có ai phá được. Theo như lời Phật cũng như ở trong Lăng Nghiêm là lời Phật, rồi về sau những các lời giảng của các tổ đều